Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua giới thiệu bầu khí Giáng sinh tại một vài nơi trên thế giới. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng Giêng, cầu cho tín hữu Kitô của mọi giáo hội tiến tới sự hiệp nhất như Chúa Kitô mong muốn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 12 dành cho 200 quan chức ngoại giao của Italia, Đức Thánh Cha đề cao khía cạnh quan trọng trong công việc của họ là tạo điều kiện dễ dàng cho nền văn hóa gặp gỡ. Ngài đặc biệt cảm ơn các nhân viên ngoại giao Italia đã và đang giúp Ngài thực thi sứ vụ qua sự cộng tác với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng như Phủ Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, qua việc phục vụ, quý vị có thể tạo điều kiện dễ dàng cho nền văn hóa gặp gỡ. Quý vị là những quan chức ngoại giao và toàn thể công việc của quý vị nhắm làm cho đại diện của các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác có thể gặp gỡ nhau một cách hiệu quả nhất. Đó thực là một công tác phục vụ quan trọng. Trên thế giới, Italia vẫn luôn đồng nghĩa với văn hóa, nghệ thuật và văn minh, và quý vị góp phần làm cho điều này được đề cao giá trị đối với nền văn hóa gặp gỡ và làm cho gia sản ấy có lợi cho ích chung, có lợi cho điều mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gọi là nền văn minh tình thương.
Cũng sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 65 thiếu nhi đại diện cho hàng trăm ngàn em khác thuộc phong trào Công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khích lệ các em ngày càng trở thành những viên đá sống động, kết hiệp với Chúa Giêsu. Ngài nói, Cha nghe biết hành trình năm nay của các con nhằm giúp các con khám phá Chúa Giêsu như người bạn hiện diện trong cuộc đời các con. Khẩu hiệu của chương trình này thật rõ ràng, không có cuộc chơi nếu không có Chúa. Giáng sinh chính là lễ về sự hiện diện của Thiên Chúa đến giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Việc Chúa Giáng sinh không phải là một chuyện ngụ ngôn. Đó là lịch sử thực sự xảy ra tại Bethlehem cách đây 2000 năm. Đức tin giúp chúng ta nhận ra nơi hài nhi được Đức Trinh Nữ sinh ra là người con đích thực của Thiên Chúa vì yêu thương đã làm người vì chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nơi khuôn mặt của Chúa hài nhi Giêsu, chúng ta chiêm ngắm tôn nhan Thiên Chúa, đấng đã không tự mặc khải trong sức mạnh, quyền năng, nhưng trong sự yếu đuối và mong manh của một trẻ sơ sinh. Hài nhi này chứng tỏ sự trung tín và dịu hiền của tình yêu vô biên mà Thiên Chúa bao bọc chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ Giáng sinh, sống lại kinh nghiệm của các mục tử Bethlehem xưa kia, cùng với bao nhiêu cha mẹ vất vả hàng ngày vì phải đương đầu với bao nhiêu hy sinh. Cùng với các trẻ em, bệnh nhân, người nghèo, chúng ta hãy mừng lễ này.
Vatican. Trong văn kiện mới công bố hôm 19 tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo khuyến khích các trường công giáo cổ võ đối thoại liên văn hóa, nhưng vẫn luôn luôn phải bảo tồn căn tính công giáo của trường. Văn kiện khổ nhỏ dài 40 trang với tựa đề Giáo dục về đối thoại liên văn hóa tại trường công giáo, cùng nhau sống nền văn minh tình thương, được giới thiệu trong cuộc họp báo của Đức Hồng Y Zenon Grokolevsky, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và các vị phụ tá tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Hồng Y cho biết văn kiện này là kết quả 6 năm nghiên cứu với sự tham dự của nhiều chuyên gia và tham khảo ý kiến các đại diện của nhiều tôn giáo khác. Trong văn kiện, Bộ Giáo dục Công giáo khẳng định rằng, thăng tiến sự gặp gỡ giữa những người khác nhau giúp cảm thông lẫn nhau nhưng không được đưa tới sự từ bỏ căn tính riêng của mình. Bộ Giáo dục Công giáo khẳng định rằng, tại những nước trong đó cộng đồng Công giáo là thiểu số, nên cổ võ triều Kích Liên văn hóa lại đến một khả năng làm chứng tá và đối thoại, nhưng không rơi vào nguy cơ của chủ trương tương đối hóa dễ dàng, để rồi cho rằng mọi tôn giáo đều có giá trị như nhau và đều là những biểu hiệu của một đấng tuyệt đối mà không ai có thể thực sự biết được. Tại những quốc gia có truyền thống công giáo kỳ cựu, vấn đề ở đây là mang lại một câu trả lời cho bao nhiêu người trẻ không theo hẳn một tôn giáo nào và chịu ảnh hưởng của môi trường ngày càng bị tục hóa. Văn kiện cho biết mặc dù Tòa Thánh khuyến khích đối thoại liên tôn, nhưng cuộc đối thoại này không phải là một nơi tìm thỏa hiệp, nhưng là một không gian làm chứng cho nhau giữa các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, để biết rõ hơn tôn giáo của tha nhân và những thái độ luân lý từ đó mà ra. Vì tôn giáo được coi như một câu trả lời cho những vấn nạn cơ bản về ý nghĩa cuộc sống. Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo cảnh giác đối với những xã hội ngày càng bị tục hóa, đứng trước chủ trương hoàn toàn loại bỏ mọi hình thức tôn giáo ra khỏi văn hóa.
Trong cuộc họp báo, những con số thống kê về các cơ sở giáo dục công giáo cũng được công bố. Theo đó, trong số 210.000 trường công giáo trên thế giới, có 6.000 trường được thành lập trong khoảng từ năm 2008 đến 2011. Các trường công giáo đón nhận nhiều học sinh không công giáo. Văn kiện của Tòa Thánh nhắc nhở rằng, các trường công giáo không thể từ bỏ môn học về tôn giáo. Môn này khác với môn giáo lý công giáo. Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, nói đến một số trường hợp khó khăn vì có sự đối nghịch giữa các trường công giáo với nền văn hóa và luật lệ của quốc gia liên hệ, ví dụ về vấn đề giáo dục phái tính. Đức Tổng giám mục lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền tự do giáo dục cho các trường công giáo. Về điểm này, Đức Hồng Y Krokolevsky đặc biệt tố giác các chương trình giáo dục của Âu Châu và Liên Hiệp Quốc về vấn đề giáo dục phái tính. Đức Hồng Y tố giác một văn kiện của Tổ chức Sức khỏe Thế giới muốn các trường phải dạy thủ dâm cho các trẻ em từ 4 tuổi, cho các em được xem những hình ảnh đồng tính luyến ái, dạy cho các em các kỹ thuật làm tình hoặc sử dụng bao cao su. Ngoài ra, người ta cũng buộc các trường học, kể cả các trường công giáo, phải dạy về lý thuyết giới tính, một lý thuyết tàn hại, chủ trương rằng sự khác biệt giới tính chỉ là một sản phẩm của văn hóa. Đức Hồng Y kết luận rằng, nếu một trường công giáo không giúp các cha mẹ giáo dục con cái theo tinh thần Kitô, thì đó là một trường gian dối và giả hình, vì trường được gọi là công giáo, nhưng trong thực tế thì không phải như vậy.
Berlin. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nguyên là bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, phê bình một số thành phần lợi dụng Đức Giáo Hoàng Francisco để phục vụ cho tư lợi của họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Cicero số ra tháng riêng sắp tới ở thành phố Berlin bên Đức và phổ biến hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein cũng tiên báo rằng một số người đang reo mừng vì Đức Giáo Hoàng Francisco, rồi có ngày họ sẽ bị mắc nghẹn. Đức Tổng giám mục ám chỉ đến một số người cấp tiến ở Đức đang giải thích sai lập trường của Đức Thánh Cha Francisco và họ hy vọng Ngài sẽ thay đổi nhiều điều trong giáo hội, từ việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, thiết lập các nữ hồng y hoặc truyền chức phó tế cho phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái, v.v. Về điểm này, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, vấn đề truyền chức phó tế cho phụ nữ trong giáo hội công giáo là điều không thể có được đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Trả lời câu hỏi về cuộc tranh luận hiện nay tại Đức về giáo phận Limburg với vụ Đức cha Franz Tebart van Ernst bị cáo là đã chi phí quá nhiều cho việc xây cất tòa giám mục mới và có một vài giám mục yêu cầu tòa thánh bãi chức Đức cha Ernst. Đức Tổng giám mục Ganswein trả lời gián tiếp rằng, hội đồng giám mục không có quyền đề nghị giám mục nào từ chức. Hội đồng giám mục không có quyền tài phán nào trên một giám mục giáo phận. Nếu có giám mục nào lên tiếng, thì đó chỉ là ý kiến riêng tư của vị đó mà thôi.
Colombo, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ nước này noi gương ông Nelson Mandela phát triển các giá trị tha thứ và hòa giải. Lời kêu gọi trên đây được các vị lãnh đạo Kitô, Phật giáo và Ấn giáo đưa ra trong buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela hôm 11 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Colombo của Sri Lanka. Nhiều giáo dân cũng tham gia buổi lễ này. Linh mục Ray Shenton Fernando thuộc Tổng giáo phận Colombo nói rằng buổi lễ này chứng tỏ ảnh hưởng tích cực của ông Mandela, người đã thể hiện các giá trị tha thứ, hòa bình, hòa giải và công lý. Tại Sri Lanka, sau khi chiến thắng các lực lượng hổ quân Tamil, chính phủ Sri Lanka vẫn còn trừng phạt các sắc dân Tamil, nhất là các cựu chiến binh thuộc lực lượng này.
Roma, lúc 4 giờ chiều thứ Bảy hôm nay 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu ở Roma. Bệnh viện này tọa lạc trên đồi Gian Nicolo cạnh trường truyền giáo và là tài sản của tòa thánh, được thành lập cách đây 144 năm như nhà thương nhi đồng đầu tiên ở Italia, với sáng kiến quảng đại của bá tước Arabella và Scipione Sanviati. Ngày nay, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu là bệnh viện đa khoa nhi đồng và trung tâm nghiên cứu nhi đồng lớn nhất tại Âu Châu. Bệnh viện này có gần 2.600 bác sĩ, nghiên cứu gia, y tá, cán sự bệnh viện và nhân viên. Mỗi năm có hơn 1 triệu trẻ em được khám bệnh, 27.000 em được điều trị, 25.000 cuộc giải phẫu và 71.000 vụ cứu cấp. Tổng cộng, bệnh viện có 607 giường tại trung tâm ở đồi Gian Nicolo, thị trấn Palidoro và Santa Marinella. Bệnh viện Gesù Bambino quen được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng và theo truyền thống vốn được các vị giáo hoàng viếng thăm vào dịp gần lễ Giáng sinh. Trong cuộc viếng thăm hôm nay, Đức Thánh Cha dừng lại tại nhà nguyện và viếng thăm các em bệnh nhân tại nhiều khu vực và cha mẹ các em. Các em khác và nhân viên có thể theo dõi cuộc viếng thăm qua các màn hình tại các phòng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
Quý vị thính giả thân mến, ngày lễ Giáng sinh đã đến gần. Nội dung của đoạn tin mừng theo Thánh Matthew trong Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một nhân vật khác, âm thầm nhưng đóng một vai trò không nhỏ trong cuộc giáng lâm của Con Thiên Chúa, đó là Thánh Giuse. Người ta vẫn thường hay phác họa Thánh Giuse dưới hình ảnh một cụ già, trạc 50 hay 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, bồng hài nhi Giêsu trên tay hoặc cầm nhánh hoa huệ. Những hình ảnh này hẳn là nhằm sự diễn tả sự trưởng thành của Giuse trong suy nghĩ cũng như trong đời sống. Tuy nhiên, hầu chắc là khi sự việc như trong tường thuật đoạn tin mừng xảy ra hôm nay, Giuse chưa đạt đến độ tuổi lục tuần như thế. Chàng thanh niên Giuse khi ấy độ khoảng 17 hay 18 tuổi là cùng. Ấy vậy mà lối hành xử của Giuse khi đứng trước một biến cố có lẽ khiến nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ. Khi biết được người vợ tương lai của mình chưa về chung sống với mình nhưng đã có thai, thật hiếm có một người đàn ông nào có thể bình tĩnh, chứ chưa nói gì đến chuyện chọn lựa cách âm thầm ra đi như Giuse. Nơi đây, ta thấy hình ảnh của một con người không vội vàng và nóng tính trong cách hành xử. Hẳn là Giuse đã buồn không ít, nhưng ông làm chủ được tất cả những cảm xúc tiêu cực đó. Trước mắt ông là hàng loạt những giải pháp, và chắc chắn là ông đã phải suy nghĩ rất nhiều để có thể tìm ra một giải pháp nào tốt đẹp nhất, phù hợp nhất. Phải, Giuse là con người của trầm lắng. Thánh nhân đã dạy chúng ta một bài học về sự bình tĩnh và nhận định. Sự nóng vội không bao giờ là yếu tố dẫn đến thành công và hạnh phúc. Giữa hàng loạt những giải pháp, Giuse có thể chọn những giải pháp nào thỏa mãn cho sự bực tức đang hừng hực trong người chứ? Giả như tố giác Maria, hay từ chối hôn ước cách công khai, như bao nhiêu người đàn ông khác vẫn làm trong xã hội chúng ta ngày nay. Thế nhưng, tiêu chí để Giuse chọn lựa cách hành xử là dành phần hơn cho người khác, là lãnh lấy phần thiệt hại về phía mình. Quyết định ra đi cách âm thầm của Giuse sẽ là một lời chúc phúc Giuse dành cho Maria và hài nhi trong bụng và người đàn ông bí ẩn nào đó là tác giả của bào thai mà Maria không tiện chia sẻ. Maria sẽ hiểu điều này, trong khi bao lời trách cứ của miệng lưỡi thế gian, Giuse một mình gánh hết. Một quyết định như thế không phải ai cũng dám làm, vì nó đòi hỏi tình yêu, sự hy sinh và một dũng khí. Đó không phải là một sự nhẫn nhịn của kẻ hèn nhát hay cô thế, nhưng là kết quả của một sự trầm tĩnh, chìm sâu trong tương quan với Thiên Chúa qua cầu nguyện, để mọi cung cách hành xử đều thấm đượm hai chữ yêu thương. Cảm kích trước tấm lòng cao thượng của Giuse, cuối cùng Thiên Chúa cũng lên tiếng, vì Ngài không muốn một người tốt nào phải chịu thiệt thòi. Một cuộc truyền tin đơn sơ xảy đến trong một giấc mơ. Thiên Chúa giải thoát cho ông khỏi mọi nỗi nghi hoặc. Không hề có một cuộc đối thoại giữa Giuse và Thiên Sứ như trong cuộc truyền tin của Đức Mẹ. Giuse chỉ là người nhận lệnh của Thiên Chúa và làm theo. Dù không diễn tả thành lời, nhưng Giuse đích thực đã luôn tự nhủ mình chỉ là tôi tớ của Chúa mà thôi. Một mệnh lệnh của Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những toan tính của mình, dù đó có là những toan tính mình đã mất nhiều thời giờ mới nghĩ ra. Một lần nữa, ta lại thấy sự vâng phục của Giuse khi ông không hề trách Chúa là tại sao không cho ông biết những thông tin này sớm hơn trước khi ông cất công vạch ra những kế hoạch cho riêng mình. Điều duy nhất mà Giuse làm là làm theo những gì sứ thần chỉ dạy. Cũng như bao người Israel khác, hẳn là Giuse cũng đang nóng lòng đợi chờ đấng thiên sai giáng trần. Chính Thiên Chúa cũng cần những người tôi tớ biết trầm lắng, biết hy sinh và sẵn sàng như Giuse để có thể triển khai công cuộc cứu thế của mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn học đòi bắt chước gương Thánh Giuse, biết khuôn mình theo những gì Chúa mong muốn để có thể góp phần mang Giê-xu đến giữa cuộc đời.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe giới thiệu bầu khí chờ đợi Giáng sinh tại vài nơi trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bầu khí mừng vui chờ đón lễ Giáng sinh đang đến, Mục Xã Hội hôm nay xin gửi đến quý vị một vài sự kiện đó đây trên thế giới có ý nghĩa liên hệ đến biến cố tôn giáo trọng đại này. Trước hết, theo một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Nghiên cứu PEW bên Hoa Kỳ thực hiện, thì 90% người Mỹ đa số không Kitô cho biết họ mừng lễ Giáng sinh cách trọng thể. Tuy nhiên, chỉ có một nửa số người được hỏi ý kiến tuyên bố rằng họ biết Giáng sinh là một lễ tôn giáo. Khoảng 1/3 tuyên bố đây là một lễ hội văn hóa. cuộc thăm dò ý kiến đã đề ra hai câu hỏi chính là cách thức người Mỹ cử hành Giáng sinh hiện nay và cách thức họ mừng Giáng sinh ngày còn bé. Nhiều nghi thức mừng Giáng sinh vẫn tiếp tục tồn tại sau bao nhiêu năm, trong khi nhiều truyền thống khác lại bị phai nhạt. Chẳng hạn 86% người Mỹ cho biết họ sẽ tham dự buổi họp mặt gia đình hay vui chơi với bạn bè trong ngày lễ Giáng sinh, giảm bớt một ít so với 91% khi họ còn nhỏ. Cũng 86% cho biết họ sẽ trao đổi quà tặng trong dịp này so với 89% khi còn nhỏ. Một số người được hỏi ý kiến cho biết là đã đánh mất những truyền thống Giáng sinh khác như gửi thiệp chúc mừng, đi hát thánh ca hay dự lễ vào ngày Giáng sinh. Trên 50% người Mỹ nói là họ dự định sẽ đi lễ vào ngày Giáng sinh năm nay, và 69% cho biết là luôn đi lễ hồi họ còn nhỏ. 66% người trẻ trưởng thành cho biết họ tin rằng Chúa Giê-xu được sinh ra cách lạ lùng bởi Thiên Chúa, nhưng một số ít hơn tin rằng Chúa sinh ra từ một phụ nữ đồng trinh. Khi được hỏi điều gì họ không thích vào dịp lễ Giáng sinh, 1/3 cho biết là cuộc chạy đua tiêu thụ dịp này và 22% cho rằng mùa này vật giá quá mắc mỏ. Được biết trong cuộc thăm dò ý kiến này, có 2.001 người được phỏng vấn trực tiếp hay qua hệ thống điện thoại di động từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 vừa qua.
Hội đồng Giám mục Mexico vừa mời gọi toàn thể các tín hữu trong nước tích cực sống thời gian chuẩn bị Giáng sinh Posadas như là thời điểm huynh đệ và gặp gỡ với Thiên Chúa. Theo một số sử gia, thì vào năm 1587, Đức Giáo Hoàng Sixto V cho phép giáo hội tại vùng đất mệnh danh là Tây Ban Nha Mới, ngày nay là lãnh thổ nước Mexico, được cử hành những thánh lễ chuẩn bị Giáng sinh gọi là Posadas, một từ có ý gợi lại hình ảnh nhà trọ hay hang đá. Thánh lễ được cử hành trước thềm hay trên sân các nhà thờ từ ngày 16 đến 24 tháng 12 mỗi năm. Tiếp sau thánh lễ là các ca khúc Giáng sinh hay các buổi trình diễn kịch nhạc về mầu nhiệm Chúa sinh ra. Mục đích chính lúc ấy là để truyền giáo cho các thổ dân. Dần dà với thời gian, nghi thức Posadas trở nên một truyền thống bình dân với ba thời điểm chính. Đầu tiên là cầu nguyện, thường là một buổi lần hạt mân côi. Tiếp đến là cuộc rước kiệu nhỏ, trong đó người tham dự, đặc biệt là rất đông đảo trẻ em, đi kiệu, gõ cửa mọi căn nhà bên đường, tức là Posada, xin ở trọ, như là Thánh Giuse và mẹ Maria xưa kia, trong khi mọi người vui vẻ hát ca những bài thánh ca Giáng sinh. Cuối cùng, đoàn rước đến nơi định cùng nhau ăn uống vui vẻ và mọi người chơi trò đập vỡ bình piñata. Là một loại bình đất mang 7 gai nhọn tượng trưng cho 7 mối tội đầu là kiêu ngạo, keo kiệt, dâm đãng, nóng giận, mê ăn, ghen tương và lười biếng. Các bình đất này được tô màu rực rỡ để nói lên ý nghĩa là tội lỗi có thể quyến rũ con người mạnh mẽ. Người chơi bị bịt mắt và dùng một cây gậy cố gắng tìm cách đập bể các bình đất ấy. Trò chơi này có một ý nghĩa sâu xa, đó là người chơi bị bịt mắt như thể là họ mù, nhưng khi được đức tin hướng dẫn đứng trước tội lỗi. Tiếp đến, với cây gậy tượng trưng cho phúc âm, họ tìm cách đập bể các mối tội đầu. Những người khán giả đứng chung quanh tượng trưng cho giáo hội có nhiệm vụ cổ võ hướng dẫn người chơi đập bể bình đất. Hành động đập bể bình đất này có nghĩa là triệt hạ tội lỗi và khiến cho ơn thánh Thiên Chúa được tỏa lan. Chính vì thế, các giám mục Mexico mời gọi tín hữu ngày nay tiếp tục sống tinh thần truyền thống Posadas này như khi được lập ra hồi xưa, tức là cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, vui vầy với người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng, sống trong tình thương yêu, thông cảm, công bằng phục vụ và liên đới, tha thứ và hòa giải. Đức cha Eugenio Lira, giám mục phụ tá giáo phận Puebla, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, trong một thông cáo gửi đến hãng thông tấn Fides cho biết rằng, chiến dịch Posadas 2014 được cử hành từ ngày 16 đến 24 tháng 12 này và cầu mong ý nghĩa sâu xa của chiến dịch sẽ được phục hồi, phổ biến và cùng nhau sống chung trong giáo hội nước này.
Tại Philippines, du kích quân đội nhân dân mới, theo khuynh hướng Cộng sản Mao Trạch Đông, đã ra tuyên ngôn công bố hai cuộc đình chiến, một từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 và hai là từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1, để mừng lễ Giáng sinh và kỷ niệm 45 năm thành lập. Phong trào du kích quân đội nhân dân mới bị chính quyền Phi loại ra ngoài vòng pháp luật, đã thành lập ngày 26 tháng 12 năm 1968. Phong trào du kích này hoạt động mạnh tại vùng trung hai đảo Liete và Sama, là hai địa điểm chịu nhiều thiệt hại nhất vì trận siêu bão Haiyan gần đây. Trước đây, phong trào này cũng đã tuyên bố đơn phương ngừng chiến cho đến giữa tháng Giêng năm tới vì hậu quả bão Haiyan. Phát ngôn viên quân đội Phi, Đại tá Ramon Zangara, cho biết là các quân nhân chào mừng cuộc ngừng chiến, nhưng tự hỏi tại sao quá ngắn như thế.
Cũng liên quan đến siêu bão Haiyan đã tàn phá 41 tỉnh Philippines dạo tháng trước, Cộng đoàn Kiều dân Phi tại Italia đã tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Đại sứ quán Phi ở Roma để bày tỏ lòng cảm ơn sự trợ giúp liên đới quốc tế nhân Ngày Di dân Thế giới 18 tháng 12. Nhân dịp này, nhiều tổ chức thiện nguyện như UNICEF, Caritas và Agire Hành động đã gia tăng nỗ lực liên đới và phẩm vật quyên góp được sẽ được tồn trữ tại sứ quán trước khi được chuyển vận đến những vùng đang cần được cứu trợ. UNICEF đã quyên góp được 3 triệu rưỡi euro. Vẫn theo UNICEF, người ta cần một thời gian ít nhất 6 tháng mới có thể ra khỏi tình trạng khẩn trương do bão Haiyan gây ra. Hiện nay vẫn còn nhiều vùng bị nạn vẫn chưa được tiếp cứu. Nạn nhân trận bão đang cần khẩn cấp các lều trú ẩn, nước dùng và thực phẩm đóng hộp. Để cảm ơn lòng quảng đại trợ giúp của người Italia, các kiều dân Phi tại Ý đã thắp sáng cây thông Noel dựng trước Đại sứ quán Phi ở Roma. Các cuộc quyên góp trợ giúp nạn nhân siêu bão Haiyan vẫn còn tiếp tục. Siêu bão Haiyan thổi qua Philippines dạo tháng 11 đã làm cho 6.200 người chết và 2.000 người khác vẫn còn mất tích. Khoảng 11 triệu người bị mất nhà cửa, gia cư và toàn sự nghiệp.
Tại Syria, Đức cha Jean-Clément Jean-Bart, Tổng giám mục giáo phận Menkit Aleppo, đã cho Đài Vatican biết Giáng sinh năm nay là một lễ hội ảm đạm và đẫm máu đối với dân chúng trong nước. Đức cha nói, suốt từ hơn 4 ngày nay, máy bay quân đội chính phủ oanh kích ròng rã các khu phố dân cư, bom đạn rơi khắp mọi nơi, trúng cả các trường học đã từng bị bom đạn của phe đối lập oanh kích. Cộng đoàn Kitô không thể trưng bày bất cứ ảnh tượng tôn giáo nào. Hôm qua, một linh mục trong một làng Kitô đã cho Đức cha biết là làng bị cấm không được trưng bày cá mục thập giá hay đánh chuông nhà thờ. Phụ nữ Kitô ra đường cũng phải mang khăn choàng đầu như người Hồi giáo. Tin tức mới nhất cho biết, sau 3 ngày oanh kích liên tục tại Aleppo, đã có ít nhất 256 người chết, đa số là phụ nữ, người già và trẻ em. Tổ chức Ân xá quốc tế tố giác những tra tấn bạo tàn do các nhóm Al-Qaeda thực hiện trên các thường dân vô tội. Trong khi đó, cộng đồng thế giới chuẩn bị cho hội nghị tìm kiếm hòa bình cho Syria kỳ 2 sẽ được triệu tập tại Geneva, dự tính vào ngày 22 tháng Giêng tới đây.
Cũng liên quan đến Syria, mới đây, tổ chức Caritas Áo vừa cho biết là chiến dịch lạc quyên mùa Giáng sinh năm nay sẽ được dành hoàn toàn cho các trẻ em Syria. Trong lá thư công bố chiến dịch lạc quyên, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục thủ đô Viên viết, chúng ta may mắn được hưởng một mùa Giáng sinh an lành trong bầu khí ấm cúng gia đình giữa một quốc gia hòa bình. Tại sao chúng ta lại không nhín bớt một chút hạnh phúc của chúng ta để chia sẻ và thoa dịu bớt những đau khổ cho các trẻ em Syria? Theo ông Michael Lando, Chủ tịch Caritas Áo, cuộc xung đột tại Syria đã làm cho trên 7 triệu người phải tản cư tị nạn đi nơi khác, trong số này một nửa là trẻ em dưới 12 tuổi. Các em thiếu thốn mọi sự, từ thực phẩm, nơi trú ngụ, quần áo, đến chăn mền và máy sưởi, nhất là trong mùa đông lạnh giá hiện nay. Chiến dịch lạc quyên vừa nói sẽ được phát động tại tất cả các giáo xứ trên toàn nước Áo, nhằm giúp đỡ 10.000 trẻ tị nạn và dự định cùng với Caritas nước Jordania mở các lớp học vào buổi chiều trong các trại tị nạn trên lãnh thổ nước này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng Giêng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Cách đây 50 năm, Công đồng Chung Vatican II đã lấy việc tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô thuộc mọi giáo hội và cộng đoàn khác nhau như trung tâm cuộc sống và công trình của giáo hội. Đối với lịch sử dài hơn 2.000 năm của Kitô giáo, thời gian nửa thế kỷ không là bao, nhưng các cuộc đối thoại song phương giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác như Chính thống, Tin lành, Anh giáo, Luther đã đem lại những kết quả khích lệ. Tuy nhiên, sức nặng của quá khứ và các hệ lụy chính trị, kinh tế, xã hội đã khiến cho con đường đại kết gặp nhiều chướng ngại và bị trì trệ. Chính vì thế, trong tháng Giêng năm 2014 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco tha thiết mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau có thể tiến tới sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã mong muốn. Thật thế, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã tha thiết dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu khi nói: "Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con." Lịch sử dài của Kitô giáo đã cho thấy những ý kiến và lập trường khác biệt nhau ngay từ thời các tông đồ. Điển hình là vụ tranh luận liên quan tới phép cắt bì. Có những người thuộc phái Pharisêu theo Kitô giáo chủ trương bắt buộc các người ngoại giáo theo Kitô giáo giữ phép cắt bì, các luật lệ và thói tục của người Do Thái. Trong khi Thánh Phaolô thì cho rằng chỉ có đức tin và ơn Thánh Thần mới là điều cần thiết. Cuộc tranh luận này đã khiến cho các tông đồ nhóm công đồng đầu tiên trong lịch sử giáo hội năm 49 tại Jerusalem để thảo luận và giải quyết vấn đề. Sau này sẽ có nhiều cuộc tranh luận khác nữa và các khuynh hướng lạc giáo liên quan tới nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng giáo hội đã duy trì được sự hiệp nhất cho tới năm 1054, khi hai giáo hội Đông Tây ra vạ tuyệt thông cho nhau, khiến cho giáo hội bị chia thành Công giáo và Chính thống. Tiếp đến vào thế kỷ thứ 16, có phong trào phản đối cải cách Tin lành với Martin Luther bên Đức, Calvin bên Thụy Sĩ, rồi tới Anh giáo với vua Enrico VIII. Các tương quan chính trị tôn giáo chằng chéo với nhau đã dẫn tới cả chiến tranh giữa Công giáo và Tin lành trong 30 năm trời, gieo chết chóc thương đau cho nhiều dân tộc châu Âu. Trong các thế kỷ tiếp theo, nảy sinh ra hàng ngàn cộng đoàn Kitô khác nhau, đặc biệt là bên Hoa Kỳ, với các giáo phái Kitô, khiến cho Kitô giáo chia thành gần 9.000 giáo hội và cộng đoàn đủ loại, trong đó có hàng ngàn các tổ chức lợi dụng danh nghĩa giáo phái cho các mục đích không dính líu gì tới Kitô giáo. Trong sắc lệnh về hiệp nhất, Công đồng Chung Vatican II mời gọi mọi tín hữu Công giáo biết nhận ra các dấu chỉ thời đại và tích cực tham gia vào hoạt động đại kết. Qua thông điệp để chúng nên một, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng đại kết là bổn phận và trách nhiệm của toàn thể giáo hội, của tất cả mọi người đã được rửa tội. Do đó, việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô không chỉ là dấn thân trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, nhưng phải là một phần của lời cầu nguyện mỗi ngày trong cuộc sống của Kitô hữu, đặc biệt khi các Kitô hữu nhóm họp, gặp gỡ và làm việc chung cho chiến thắng của Chúa Kitô trên tất cả những gì là tội lỗi, sự giữ, bất công và vi phạm phẩm giá con người. Trong buổi gặp gỡ tín hữu ngày thứ Tư 18 tháng Giêng năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc cho mọi người biết rằng từ khi phong trào đại kết nảy sinh cách đây hơn một thế kỷ, các Kitô hữu đã ý thức được rằng sự thiếu hiệp nhất giữa họ với nhau ngăn cản việc loan báo tin mừng hữu hiệu, vì nó khiến cho tính cách đáng tin cậy của Kitô hữu gặp nguy hiểm. Làm sao các Kitô hữu có thể cống hiến một chứng tá có sức thuyết phục nếu họ sống chia rẽ? Liên quan tới các chân lý nền tảng của đức tin, chắc chắn những gì hiệp nhất các Kitô hữu nhiều hơn những gì chia rẽ họ. Nhưng các phân rẽ vẫn còn tồn tại liên quan tới các vấn đề thực hành và luân lý đạo đức. Chúng dấy lên sự lẫn lộn và làm suy yếu khả năng thông truyền lời cứu độ của Chúa Kitô. Việc thiếu hiệp nhất giữa các Kitô hữu là một thách đố lớn đối với công tác tái rao truyền tin mừng. Nó đã có thể phong phú hơn nếu tất cả mọi Kitô hữu cùng loan báo chân lý tin mừng của Chúa Giêsu và cống hiến một câu trả lời cho cơn khát tinh thần của thời đại chúng ta. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể biến đổi và khiến cho chúng ta từ những người yếu đuối và lưỡng lự trở thành những người mạnh mẽ và can đảm thực thi sự thiện. Chỉ có Ngài mới cứu chúng ta khỏi các hậu quả tiêu cực của các chia rẽ. Trong các năm qua, công cuộc đối thoại đại kết xem ra dậm chân tại chỗ, mệt mỏi, không còn hăng say và tiến triển như lúc ban đầu. Nhiều khó khăn và cản trở mới xuất hiện liên quan tới việc chuyển chức linh mục và tấn phong giám mục cho phụ nữ, gây nứt rạn trầm trọng giữa các giáo hội Anh giáo và tạo thêm chướng ngại cho cuộc đối thoại giữa Công giáo, Chính thống và Anh giáo. Con đường đại kết xem ra còn dài và còn rất nhiều chướng ngại phải vượt thắng. Chính vì thế trong tháng giêng năm 2014 tới đây, chúng ta hãy hết lòng hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco và các anh chị em Công giáo khác trên toàn thế giới, tha thiết cầu xin cho các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau có thể tiến tới sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã mong muốn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt Mưa Thánh Ân do Thế Sơn trình bày.
Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì phân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Hạt mưa cho anh ngủ mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng Cha Chí Nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Chốn gian trần hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân kia bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa hàng đầu hoa ân tình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 200 quan chức ngoại giao của Italia, Đức Thánh Cha đề cao khía cạnh quan trọng trong công việc của họ là tạo điều kiện dễ dàng cho nền văn hóa gặp gỡ. Cũng tin Vatican, trong văn kiện mới công bố hôm 19 tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo khuyến khích các trường công giáo cổ võ đối thoại liên văn hóa nhưng vẫn luôn luôn phải bảo tồn căn tính công giáo của trường. Colombo, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ nước này noi gương ông Nelson Mandela phát triển các giá trị tha thứ và hòa giải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m19. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.